Chương 5.
Và bây giờ chúng tôi lại ngồi đây, ngay bến Bạch Đằng, khung cảnh hệt như đêm nào tôi, nhỏ Oanh và chú Cường ra đây uống nước dừa. Bên kia sông Sài Gòn vẫn là hàng cây cao ngoẵng đen sì lung lay trong gió, những quần sáng ánh đèn điện từ những ngôi nhà vùng ngoại ô mờ ảo. Vẫn gió từ dưới sông thốc lên mắt lạnh, khách hóng gió nghe rõ cả tiếng nước vỗ vào kè đá róc rách. Dưới lòng sông vẫn những chiếc thuyền giống hệt như những khúc gỗ dài lướt đi trên sóng nước. Tôi và chú Cường cũng ngồi quay lưng lại con đường nhộn nhịp xe cộ, hướng mặt ra con sông giờ như một dải lụa bạc lượn lờ trôi. Tất cả khung cảnh ấy vẫn như cũ, chỉ có cái không khí náo nức của những ngày sắp Tết là lắng xuống, và tiếng pháo lẹt đẹt chỉ gợi cho mọi người cái cảm giác luyến tiếc và sự cảm nhận về tốc độ của thời gian. Thế là ngày mai tôi lại xa Sài Gòn. Chú Cường nhìn đăm đăm về bên kia bờ Thủ Thiêm, giọng trầm lắng. Phượng à, khi tôi rời đây, hãy vì tình bạn mà giúp đỡ Hoàng Oanh. Tôi biết chỉ một hai lần tòa gọi nữa thôi là ba má Hoàng Oanh sẽ chia tay. Buồn thật. Cúc Phượng biết không, Hiếu đã về tối hôm qua. Thật kinh khủng. Nó say mềm và không còn biết trời đất gì hết. Thật là một bi kịch gia đình mà ta biết rõ số phận của hai nhân vật, còn hai người kia thì chưa rõ sẽ như thế nào. Chú sẽ về phép nữa chứ? Tôi buộc miệng hỏi, và điều đó khiến chú Cường thoáng nhếch mép cười, một nụ cười buồn. Về chứ Phượng? Chú Cường đưa mắt nhìn tôi, vẻ trìu mến. Nhưng có điều này tôi muốn nói với Phượng. Chỉ có Hoàng Anh là cháu của tôi thôi. Tôi chỉ đáng là anh của Phượng thôi. Nhưng cháu là bạn của anh. Tôi bướng bỉnh. Thì Phượng hãy coi tôi là bạn. Không được. Tôi nói giật giọng. Tại sao? Tại vì chú đã có bạn. Tôi đáp bằng một giọng hết sức đau khổ, mặc dù đã cố giữ cho giọng nói bình tĩnh. Cũng lại chuyện đó. Chú Cường bật cười. Hồi nãy Phượng bảo, Phượng nghe rõ tôi cầu khẩn, cầu xin Đức Phật Như Lai cho con lấy được người con yêu phải không? Nhưng Phượng có biết tôi yêu ai không? Để tôi kể cho Phượng nghe chuyện của một người bạn của tôi thời tôi còn là sinh viên hàng hải. Phượng có muốn nghe không? Nhưng chuyện của bạn chú buồn hay vui, sao chú không kể chuyện người yêu của chú ấy? Tôi hỏi bằng một giọng nửa mai mỉa, nửa hờn dỗi. Cái đó tùy người nghe nhận xét. Chú Cường nói, chuyện là thế này. Bạn tôi yêu một cô gái, nhưng không biết làm thế nào để làm quen, chứ đừng nói gì tới chuyện tỏ tình. Thế rồi cái anh chàng si tình này khám phá ra rằng cô gái mà anh say mê như điếu đổ ấy thường hay đi lễ chùa, đi lăng ông mà chịu cúng vái và xin xăm. Cúc Phượng đừng có cười. Bây giờ những chuyện ấy mình xem là kiệt quặc, nhưng lúc ấy thì lại khác. Người ta rất sùng bái Tả Quân Lê Văn Duyệt. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện xin xăm. Bạn tôi lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Một hôm cô ấy và một người bạn gái nữa vào lăng ông. Ôi, cái một hôm định mệnh. Chú Cường hạ giọng như ca cải lương, khiến tôi bật cười, nhưng chú vẫn tỉnh bơ nói tiếp. Cái ngày hai cô gái vào lăng ông là ngày mồng một Tết. Người ta đi lễ đông như kiến, khói nhang tỏa ra mù mịt, khiến người ta có cảm tưởng là cháy nhà. Bạn chú chen lấn bám theo hai cô mà mệt tưởng chừng ngất xỉu. Chú Cường ngừng lại, nhấp một ngụm nước dừa, đưa mắt nhìn xuống dòng sông đang lượn lờ xuôi chảy, nét mặt trầm ngâm như đang quay về dĩ vãng. Câu chuyện của chú có một cái gì đó lý thú, cuốn hút, khiến tôi sốt ruột. Sao chú không kể tiếp đi? Thì cũng phải để cho tôi nghỉ mệt một chút chứ. Kể chuyện tình yêu chứ đâu phải chuyện cổ tích hả Phượng? Chuyện tình yêu nặng ký lắm. Thôi được, Phượng để anh kể tiếp. Chú Cường đột ngột xưng anh, làm tôi khá bất ngờ. Tôi đỏ mặt vì ngượng, nhưng may thay nhờ ánh đèn đêm mờ mờ, có lẽ chú Cường không nhận thấy. Tôi vội nói, chú kể tiếp đi. Phượng biết không, bạn của anh quỳ ngay sau lưng hai cô gái ấy, một cô mặc áo dài hường, một cô mặc áo dài màu xanh. Chú Cường vẫn làm như vô tình, cứ xưng anh ngọt liệm, rồi bạn anh xứng to lên. Cầu xin Đức Tả Quân cho con lấy được cô gái áo đỏ quỳ trước mặt con. Ngay lập tức, cô gái mà anh chàng si mê quay lại xí dài. Thế nhưng bạn anh vẫn kiên trì lặp đi lặp lại câu khấn, khiến cô bạn mặc áo xanh bật cười rúc rích. Khi hai cô quay ra, anh chàng lẻo đẻo bám theo, vừa đi vừa lầm bầm đủ cho hai cô nghe. Tạc Quân ơi, giúp con với, cầu cho con quen được với cô áo đỏ, đỏ. Chú Cường kéo dài tiếng đỏ bằng một giọng khôi hài, khiến tôi tức cười quá, nhưng chú đột ngột chấm dứt câu chuyện. Thế là họ quen nhau và bây giờ đã là vợ chồng rồi, chuyện là thế đấy. Thế là thế, tôi ấm ức, chú thiệt là... Đừng giận Cúc Phượng, chú Cường nói bằng một giọng hết sức nghiêm trang. Ở chùa Vĩnh Nghiêm, Cúc Phượng chưa nghe anh cầu xin hết câu mà. Hôm ấy anh cầu xin Đức Phật cho anh được yêu cái cô gái quỳ trước mặt anh. Tôi bỗng lặng người đi trước câu nói hết sức bất ngờ của chú Cường. Thì ra là vậy, thế mà tôi lại ngu ngốc chẳng hiểu gì cả. Cứ đinh ninh chú đã có người yêu. Chú Cường châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn tôi, trong khi tôi lúng túng ngượng ngùng, và rồi cái phản ứng tự nhiên của con gái khiến tôi thu mình lại, sợ sệt nói. Chú cứ nói giỡn không à? Anh không hề có ý nghĩ đùa bỡn với tình yêu. Chú Cường nói khẽ. Anh... Chú bỗng bực tức ném điếu thuốc ra xa. Đáng lẽ anh nên im lặng mà ra đi thì tốt hơn. Đáng lẽ anh nên trở về với biển cả cô đơn thì hay hơn, và cứ để mặc cho dòng chảy thời gian xóa nhòa tất cả. Nhưng anh thành thật xin lỗi Phượng. Chú Cường nói bằng một giọng hết sức đau khổ, đầu gục xuống với vẻ cam chịu khiến tôi không kìm được mình nữa. Anh Cường, tôi kêu lên, tại sao anh lại có lỗi? Không, anh không có lỗi gì cả, chỉ có em là ngu ngốc mà thôi. Chú Cường, không, từ bây giờ giữa tôi và người thanh niên ấy không còn cái hàng rào chắn ngôn ngữ đó nữa. Chúng tôi đã hiểu rõ lòng nhau và bây giờ chúng tôi là của nhau. Không gian và thời gian bây giờ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi cầm tay nhau trong im lặng, lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào kè đá, lắng nghe tiếng lòng đang reo vui, rộn rã. Ồ, chỉ có mùa xuân này, mùa xuân đầu tiên đến với tôi với tình yêu đầu đời là đẹp nhất. Có lẽ không có một mùa xuân nào nữa. Trong cuộc đời đem lại nhiều ước mơ, hy vọng và sức sống mãnh liệt cho tôi. Không, có thể là cho cả mọi người nữa bằng mùa xuân tình yêu của tuổi trẻ. Sông thúc lên lạnh buốt và tôi nép đầu vào vai Cường. Dưới cánh hải âu, tôi tưởng mình cũng biến thành cánh chim biển và đang cùng dang rộng đôi cánh song đôi trên sóng nước chập trùng. Và tôi mơ về một tổ chim ấm cúng. Sáng hôm sau, trong buổi tiễn đưa ngắn ngủi, chúng tôi chỉ có 5 người, ba Oanh, anh Hiếu, nhỏ Oanh, tôi và Cường. Chúng tôi không nói nhiều với nhau, chỉ có những ánh mắt long lanh, những nét mặt vương buồn, những câu chào giả biệt là động mãi trong ký ức mỗi người. Và rồi, cánh hải âu bay đi biền biệt giữa trùng dương mênh mông, sâu thẳm. Tôi trở lại trường học và bắt đầu nâng niu cái kẹp tóc, chờ đợi cái mái tóc demi gạt xong dài ra với một nỗi hoài vọng khôn nguôi được một lần cho Cường thấy người yêu vẫn giữ mãi kỷ niệm ngày nào. Phần thứ ba, chương một. Thế là hết. Suốt một năm nay, tôi đã hy sinh tất cả tình cảm riêng tư của mình. Tôi đã giấu kín trong lòng một mối tình cuồng si, cả nỗi đam mê với người thiếu phụ mà tôi yêu. Tôi tránh gặp nàng, không động tới điện thoại, dù tôi biết rằng nàng gọi, có nghĩa là bằng mọi cách tôi cố tình lãng quên, thậm chí vùi đầu trong men rượu. Nhưng tình yêu đâu có phải là một bữa tiệc xa xỉ mà người ta sau khi dùng xong là quên ngay đi được. Không, tình yêu của tôi, dù nó đến quá chậm, vào cái lứa tuổi quá 42 đi nữa, cũng vẫn là tình yêu. Nó làm tôi day dứt trong những đêm dài, khiến tôi không còn buồn ngó tới những trang bản thảo. Tôi càng cố quên, nó lại càng khuấy đậm tâm hồn tôi dữ dội. Nhiều khi tôi muốn lao ngay đến nơi nàng dạy, tới ngôi trường ríu rít tiếng trẻ thơ và đứng lặng bên ngoài cổng rào để lén nhìn nụ cười của nàng, để nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô giáo trẻ đối với đàn con của mình, hoặc đứng chờ nàng trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quen thuộc mỗi sáng sớm để gặp nàng cho thỏa lòng. Nhưng rồi cái trách nhiệm làm cha đã ngăn tôi lại. Tiếng nói của lương tâm hùng hồn lên án tôi, buộc tôi phải dừng lại trên con dốc yêu thương, trong khi đó trái tim tôi lại thôi thúc tôi đi tìm cho mình một tình yêu vĩnh cửu. Tôi giống như một con ngựa có hai người cùng cưỡi. Người thì muốn tôi lùi lại, người lại buộc tôi lao lên phía trước. Tôi bị giằng xé mãnh liệt giữa trách nhiệm và tình yêu. Thế nhưng cuối cùng thì trách nhiệm đã thắng. Sự yếu đuối của con người theo đúng nghĩa của nó đâu chỉ ở tâm hồn, ở tính khí bẩm sinh, mà còn xoay theo trình độ tiếp thu văn hóa. Ở một góc độ nào đó, sự hiểu biết về xã hội đạo đức của con người đã buộc tôi phải chấp nhận quên đi những gì riêng tư của mình. Tôi đành lòng chôn chặt những kỷ niệm đẹp của những ngày bên cạnh nàng. Tôi chạy trốn vĩnh viễn cuộc tình say đắm để giữ mình cao cả trong ánh mắt hai đứa con đang lớn lên. Tôi đang bắt đầu khẳng định mình trong cái thế giới con người. Chính vì vậy mà khi tôi với vợ tôi bước chân ra tòa án, tôi đã cương quyết không chịu ly dị. Nhưng người đàn bà ấy cũng vẫn là người phụ nữ với nỗi đam mê điên cuồng cùng người yêu cũ đã khăng khăng tìm biện pháp duy nhất cho mình, chia tay. Và pháp luật đã đứng về vợ tôi. Sự giải thoát cho tôi chăng? Không, sự chia ly đó đã ám ảnh tôi, đã choàng lên tâm hồn tôi một bóng đen ghê sợ. Trước mặt các con tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất về sự đổ vỡ này. Còn mẹ chúng chỉ là một nạn nhân của người đàn ông nhạy cảm, cuồng nhiệt với tình yêu, một nhà văn lãng mạn. Và tôi không thể thanh minh được gì cho bản thân tôi. Cách duy nhất để cho các con tôi hiểu là thu mình lại trong căn nhà nhỏ cô đơn là tự giam hãm mình trong vòng trách nhiệm của một người đàn ông gương mẫu, ngày làm việc 8 tiếng, còn thì ở nhà nép kín như một con gián. Tôi đã làm như thế, nhưng rồi thằng Hiếu và con Oanh vẫn không hiểu tôi. Đứa con trai do chán nản đã bắt đầu sa đà vào những cuộc vui, đã biết thế nào là men rượu, tập tễnh làm một lãng nhân giữa xã hội ồn ào náo nhiệt. Đứa con gái yếu đuối hơn, không phản ứng như anh nó, nhưng cũng bắt đầu một cuộc sống khác xa với nếp sống trước đây. Nó tự thu xếp cho mình một tương lai gần như thực tế hơn. Nó bỏ học, đi học may để có thể làm ra tiền mà không phải ngửa tay xin cái ông bố và bà mẹ mà nó ngấm ngầm khinh ghét. Sự thu xếp của nó là một nỗi đau thoát xác khủng khiếp đối với bạn bè và mọi người chung quanh nó. Thế là đứa con gái tươi vui, trẻ trung của tôi đã biến thành một thiếu nữ u uất, trầm lặng. Và chắc chắn là đối với nó bây giờ, gia đình là một địa ngục chứ không phải là thiên đường hạnh phúc. Nhưng tôi có tội gì? Tội gì? Nhiều khi tôi suy ngẫm, tự vấn lương tâm mình mà muốn khóc lên được vì sự đổ vỡ, vì tình yêu mà tôi phải hy sinh một cách vô ích. Vâng, sự hy sinh hoàn toàn vô ích. André Morois đã giải quyết thỏa đáng mối tình tay ba giữa hai vợ chồng Guillaume Fontaine, Pauline và Lolita. Nhà văn Guillaume sau những đau đớn vì tình yêu đã bình tâm trở về với vợ, còn tôi đã mất tất cả. Chú thích: Guillaume Fontaine, Pauline và Lolita, ba nhân vật trong tiểu thuyết Hoa hồng nở muộn của André Morois. Đọc tiếp. Mất vợ, mất người yêu và mất cả những đứa con của tôi. Tai họa đâu chỉ dừng lại ở đó. Tôi chỉ muốn hét lên, muốn kêu cho thấu trời xanh, nhưng tôi không còn là một đứa bé để khóc lên thoải mái trước những nỗi bất hạnh đã đổ ập xuống đầu mình. Vào cái buổi sáng sớm đẹp trời, nắng còn hanh vàng của mùa hè miền Nam ấy, người đưa thư đã mang đến cho tôi một bức điện khủng khiếp. Chú Cường đã hy sinh. Thằng em trai chưa vợ của tôi, đứa em út mà tôi rất mực yêu thương đã chết. Sao? Chàng tranh niên cường tráng, gã con trai tràn đầy sức sống ấy đã ngã xuống giữa trùng khơi sao? Bức điện gây cho tôi nỗi đau đớn cùng cực. Còn gì nữa không, hỡi cuộc đời trái ngang và đầy bất trắc? Tại sao lại là nó mà không là tôi? Tôi ngồi thừ ra với bức điện trong tay, nước mắt cứ âm thầm tuôn chảy. Giờ này mẹ tôi, người mẹ già tần tảo, đã nhận được cái tin sét đánh này chưa? Ôi, tôi hình dung về mẹ tôi, bà với mái tóc bạc phơ, gương mặt nhăn nheo, hàm răng đã rụng gần hết, đang lập cập bước lại bàn thờ ba tôi, đốt mấy nén hương cắm lên bàn thờ và lẩm bẩm trong dòng nước mắt: ông ơi, sao ông không phù hộ con mình? Sao ông để nó phải chết? Tôi lặng đi trong nỗi đau xót, trong sự căm thù uất hận. Em tôi đã hy sinh vì cần và phải bảo vệ hải đảo của Tổ quốc, nhưng tại sao lại là nó? Cho tới lúc ấy tôi vẫn chưa biết gì về sự liên hệ giữa nó và cháu Quốc Phương. Trời ạ, à, cháu ấy sẽ ra sao đây khi nhận được tin này? Thằng Hiếu và con Anh, trong nỗi niềm đau khổ, sẽ phản ứng ra sao trước cái chết quá đột ngột về người chú yêu thương? Cường ơi, trước ngày ra đi, em đã nói gì với anh, đã khuyên nhủ anh những gì, thế mà giờ đây em đã vĩnh viễn ra đi. Việc duy nhất mà lúc ấy tôi có thể làm được là lục trong đống hình cũ tấm ảnh của Cường, đặt trên bàn thờ và run rẩy đốt mấy nén hương thơm rồi ngồi lặng đi. Ngắm bức ảnh của nó trong nỗi đau khôn xiết, tấm ảnh nhỏ loại 9-12 của em tôi với nụ cười tươi tắn, đôi mắt dài một mí long lanh khiến hai đứa nhỏ kinh ngạc. Nhìn tôi đang tê tái, lặng lẽ trong dòng nước mắt, thằng Hiếu và con Oanh kêu lên: chuyện gì vậy ba? Và chúng nhìn lên bàn thờ: ba, chú Cường. Tôi lẳng lặng gật đầu. Cái gật đầu xác nhận điều chúng chợt hiểu thật đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Và bây giờ thì giữa ba cha con tôi có một sự đồng cảm. Sự đồng cảm trong nỗi đớn đau chung về một người thân vừa nằm xuống. Chúng bật khóc nức nở. Nỗi đau của chúng là nỗi đau của tôi. Nhưng giá mà hai đứa con tôi còn biết được những gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi khi nhận được cái tin sét đánh ấy. Giá mà em nằm xuống, nhưng anh chị cùng nhau khóc em, thì có lẽ vong linh em đỡ tủi hờn, Cường ơi. Chương 2. Cháu khóc chú đã nhiều rồi, nhiều lắm, nhưng sao nước mắt vẫn chảy hoài không cạn? Hơn ai hết, chú rất hiểu cháu, đứa cháu gái bé bỏng của chú. Nhưng chú ơi, giờ thì cháu đã chọn cho mình một con đường mà có lẽ chú còn sống, chú sẽ phản ứng quyết liệt. Cháu biết vậy, nhưng không làm sao khác được. Chú ơi, đối với cháu bây giờ học hành có nghĩa gì cơ chứ? Đứa con gái hụt hẫn với cuộc sống gia đình, mẹ cha ly tán. Người ta đã nói về những cuộc ly hôn, về nỗi thống khổ của những đứa con mà chúng phải gánh chịu, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Những cuộc ly hôn ấy vẫn xảy ra và những đứa con vẫn phải gánh chịu mọi thiệt thòi không sao bù đắp nổi. Nhưng thôi chú ơi, nỗi đau của cháu nào đâu sánh được với cái chết của chú. Ôi, cháu chưa từng biết căm thù, thế mà giờ đây cháu chỉ muốn được chết như chú giữa trùng khơi để giữ gìn mảnh đất cha ông, để cho những người đang yêu như chú còn được sống thanh thản với mối tình trong sáng, với hạnh phúc thanh xuân.
Cường ơi,
sao chú lại bỏ cháu mà ra đi mãi mãi? Thật là bất công. Phải chăng trên đời này sự bất công chẳng bao giờ xóa được, dù là đối với những con người nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương và tha thứ. Hỡi cánh hải âu, chú đã bay cao, và cánh hải âu ấy đã gãy, nhưng không bao giờ chúng cháu quên chú đâu. Chú hãy yên nghỉ, đừng buồn trong bóng tối mênh mông vì tình cảnh của những đứa cháu bất hạnh. Ngủ đi chú ơi, sự phán xét không ở chú, không ở cháu, không ở xã hội đâu. Sự phán xét là do tự trái tim của mỗi con người. Nhưng trái tim thường ngả theo cảm tính, và đó chính là nỗi đau khổ mà chúng cháu phải gánh chịu hôm nay. Cháu xin hứa với chú, dù là một cô thợ may bình thường như muôn vàn cô gái bình thường khác, nhưng cháu sẽ không bao giờ để chú phải đau buồn trong cõi khác, bởi những đứa con của cháu sau này phải lại bơ vơ vì sự ly hôn. Chương 3. Đêm nay cháu đã sai. Ở tuổi cháu mà sai xưa là điều mà mọi người đều lên án. Nhưng có ai đã lên án một cách thực sự những cuộc chia tay gây khốn cùng cho chúng cháu không? Những dự báo cũng chỉ là dự báo, còn tương lai của những đứa trẻ trong cuộc chia lìa thì vẫn chắc chắn là một tương lai đen tối. Nhưng thôi, hãy nói về những dự báo. Dù muốn hay không thì sự việc vẫn xảy ra, nghĩa là ba má cháu đã chia tay. Và chú của cháu đã nói với cháu những điều mãi mãi sẽ khắc sâu trong tâm khảm cháu. Chú muốn cháu chiếm lĩnh đỉnh Everest, chiếm lĩnh đỉnh cao học vấn, vượt qua muôn ngàn bão giông để đi tới đích. Nhưng chú ơi, sao chú lại ra đi? Như vậy thì điều chú muốn quả là hư vô, quả là vô nghĩa. Thật là bất hạnh. Nỗi bất hạnh dù không dành cho riêng ai, nhưng những nỗi bất hạnh cũng thường vượt quá sức chịu đựng của con người. Trước sự suy sụp của những đứa cháu, chú thấy đó là nỗi bất hạnh. Còn chú, ai sẽ là người khóc cho nỗi bất hạnh đó? Bà nội, anh em và người yêu. Anh cứ khóc suốt, và ba cháu thì im lặng trong nỗi khổ riêng mình. Cái chết là chấm dứt một đời người, nhưng nó lại nối tiếp những mầm mống khác sinh sôi nảy nở. Trong nỗi đau xé lòng, có những quyết định mà trước đây chưa bao giờ cháu nghĩ tới. Chú có ân hận không khi nằm trong lòng biển của Tổ quốc? Chắc chắn là không. Cánh hải âu dang rộng trên vùng biển thân yêu thì nó sẽ chết trong sóng biển thân yêu vì một niềm kiêu hãnh tột cùng. Thế thì tại sao cháu phải đắn đo, phải buông thả mình chìm đắm trong nỗi khổ của riêng mình? Cháu quyết sẽ trở thành cánh hải âu dọc ngang trên biển rộng, sẽ mang hình ảnh của chú đi khắp sông hồ. Cháu không bộc bạch quyết định của mình với ai cả, dù là ba cháu, nhưng cháu sẽ nói với Diễm Lệ điều đó. Tình yêu tuổi trẻ không chỉ là mây gió trăng sao, mà còn là những điều gì cụ thể, là bến nước, dòng sông, là một khoảng trời thân thương cần phải giữ gìn trọn vẹn. Diễm Lệ vẫn nhớ cái đêm sinh nhật Cúc Phượng, cái đêm mà chú cháu chúng mình còn sống trong nỗi chờ đợi khắc khoải giữa những điệu nhảy, những nụ cười. Đi xa, nhưng hình ảnh của chú muôn đời vẫn khắc ghi trong tâm khảm của chúng cháu. Nỗi khắc khoải đã không còn nữa, mọi chuyện đã kết thúc. Giờ chỉ còn lại cánh chim non đang sắp lao vào vùng trời bao la, nhưng cũng sẵn sàng bão tố. Cháu không lên được đỉnh Everest, nhưng cháu sẽ bay vào bầu trời mênh mông ấy. Chú ơi, hiếu của chú vẫn là một đứa cháu xứng đáng. Cháu sẽ không là bèo bọt, mà sẽ là cánh hải âu lao mình trong đại dương muôn trùng sóng vỗ. Trong lòng biển thân yêu của Tổ quốc, chú hãy ngủ đi, và hãy tin rằng dưới bầu trời này còn rất nhiều những cánh hải âu sẵn sàng dang rộng đôi cánh che chở cho vùng biển thân yêu. Thank you. Chương 4. Em tỉnh thức với một sự bàng hoàng kinh dị. Em không tin và không muốn tin điều khủng khiếp đã xảy ra sau khi nhỏ Oanh rời bỏ lớp học. Rời bỏ bạn bè, em vẫn thường đến với nhỏ trong căn nhà vắng lặng và hai đứa con gái khẽ thì thầm với nhau những nỗi khổ của riêng mình. Em vẫn ghi nhớ lời anh dặn phải chia sẻ và giúp đỡ Hoàng Oanh trong những ngày anh đi xa. Đi xa chứ không phải là vĩnh viễn. Những tháng ngày cắp sách đến trường, Cúc Phượng của anh không còn để mái tóc demi gạt xong con trai nữa. Mái tóc của em vừa chấm ngang vai thì anh không còn nữa. Làm sao anh có thể còn nhìn thấy cô bé mà anh hằng yêu thương với mái tóc dài ống ả? Tất cả những kỷ niệm của những ngày mới quen nhau ùa về như thác lũ, chỉ gợi thêm nỗi bàng hoàng, cay đắng xót xa. Ôi, tiếng hát của anh, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thuở mắt xanh xao, vẫn vang vọng đâu đây, lắng lại trong tim em những lời thì thầm thương nhớ. Điệu rumba của bài Histoire d'un amour trong ngày sinh nhật, những ngày xuân, những buổi dạo chơi, giờ chỉ là kỷ niệm muôn đời. Em không tin tình yêu đầu đời đã chết. Không, em gục đầu nức nở trước tấm ảnh của anh, đốt những nén hương trong sự hồi tưởng thầm lặng về một người đã khuất. Nhật ký buồn cho anh, nhưng cánh hải âu của em không bao giờ chết. Sóng biển ơi, hãy ru dắt bình yên cho người trai thời loạn. Còn em sẽ mang hình ảnh của anh cho đến ngàn đời, và dù nó là cuộc tình đầu tiên, em vẫn luôn hoài vọng vì nó không chỉ là một thoáng mây bay.